là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, phần cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 13 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn số 01 thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, tổng kinh phí là trên 29 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả rà soát đăng ký nhu cầu của các huyện, thị xã, thành phố, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ 129 hộ chăn nuôi lợn thịt quy mô 50 con một lứa, 880 hộ chăn nuôi lợn nái quy mô 5 con trở lên, 213 hộ chăn nuôi lợn nái kết hợp với nuôi 30 con lợn thịt, 330 hộ chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô 200 con trở lên, 669 hộ chăn nuôi gia cầm quy mô 500 con trở lên, 139 hộ chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên. Ngoài ra còn hỗ trợ khôi phục lại sản xuất chăn nuôi lợn cho các hộ gia đình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản và gần 3.000 hectare ngô đông trồng trên đất 2 vụ lúa. Chính sách này sẽ giúp người dân nhanh chóng khôi phục chăn nuôi và phát triển sản xuất.
Sau tháng đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến thiết Yên Bái đã phát hành và tiêu thụ được trên 2,7 triệu vé xổ số truyền thống và trên 4,4 triệu vé xổ số lô tô, doanh thu đạt trên 50,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng. Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết và phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, phấn đấu đạt doanh thu 120 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng.
Thực hiện chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã xây dựng được 2 mái ấm tình thương cho 2 hội viên là chị L. Thị Mào ở bản Cổ Dề Seng B, xã Lao Chải và chị Mùa Thị Xu ở bản Dề Thàng, xã Chế Cù Nha. Đây là hai gia đình thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, đau ốm, nhà ở tạm bợ, rột nát, nhất là vào mùa mưa bão. Để chia sẻ với những khó khăn của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã tổ chức vận động hội viên cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân đóng góp để triển khai xây dựng. Mỗi mái ấm tình thương có trị giá 15 triệu đồng. Với hoạt động ý nghĩa này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải đã làm mới được 8 nhà và sửa chữa 2 nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 117 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường so với cùng kỳ năm trước tăng 53 vụ, chủ yếu trong lĩnh vực xử lý chất thải, hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Các vụ vi phạm trong lĩnh vực này đã được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật, số tiền thu nộp ngân sách trên 500 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Tiếp theo chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện.
Dư luận mấy hôm nay bàn nhiều đến con số 30.000 đô la Mỹ. Con số ấy là nhiều hay ít? Để cho dễ cứ hình dung nó tương đương với khoảng 10 năm thu nhập của một người lao động. Mà 30.000 đô la Mỹ là giá một lần bán dâm của một người đẹp trong đường dây mại dâm vừa được khui ra, thấy bảo toàn những người đẹp có tiếng. Nói cho công bằng, chỉ riêng việc dư luận quá hứng thú với việc bình luận về con số 30.000 đô la Mỹ cũng cho thấy về mặt bản năng chả cái gì khiến người ta vừa tò mò, vừa thích thú hơn là những câu chuyện liên quan đến sex hay mại dâm. Tham nhũng triệu đô cũng không làm người ta ồn ào đến thế. Nhưng mại dâm 30.000 đô la Mỹ nhất là lại liên quan đến, nghe bảo là toàn người mẫu với hoa hậu thì nhất định là đề tài quá hot. Trong số những bình luận vừa tò mò vừa thích thú, không thiếu gì những ý kiến nhân danh đạo đức để phán xét, dù có thể nếu đó đủ điều kiện, có khi những nhà đạo đức ấy cũng bỏ 30.000 đô la Mỹ cho một lần cận kề người đẹp. Ở ngoài vỉa hè, trên mạng xã hội và đôi khi cả ở chốn công cộng, nhiều người chép miệng. Với mức giá ấy, những người đẹp khó cưỡng lại cám dỗ, người ta dẫn lời ai đó là cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền. Nghĩa là dư luận những ngày qua đồng tình rằng mức giá 30.000 đô la Mỹ cho một lần bán dâm, dù là đẹp cỡ hoa hậu, cũng là mức giá quá cao và nó giống như một thứ cạm bẫy của nhan sắc. Với đại đa số đàn ông có thu nhập trung bình, việc bỏ ra 30.000 đô la Mỹ đánh đổi lên một lần sở hữu mỹ nhân có lẽ là giấc mơ không tưởng, vì đó là số tiền tương đương với có thể là một gia sản của một gia đình. Thế cho nên không khó để hình dung ra việc ai là người có thể chi ra khoản tiền nhiều đến thế. Đại gia và chân dài, quy luật tình tiền đổi trác ấy vốn dâm gian lâu nay. Nhà nước chưa công nhận mại dâm là một nghề, cho nên những dâm gian ấy cũng chỉ là đồn thổi, cho đến khi nào có một đường dây bị đổ bể, bị cơ quan chức năng phát hiện ra. Đã từng có những hoa hậu cũng tham gia vào việc làm tú bà và phải đi tù. Đã từng nhiều lần công an bắt được một vụ mại dâm cao cấp mà danh sách có thể bao gồm các hoa hậu, người mẫu. Nhưng sau đó là gì, người ta không trả lời được. Rồi đến một ngày nào đó lại lộ ra một vụ, như lần này với giá tiền một lần bán dâm vụ sau thường cao hơn vụ trước. Trong số các đại gia sẵn sàng chi tiền, ít khi người ta làm rõ được xem đại gia đó là những ai, có cán bộ, công chức hay không. Báo chí và dư luận mỗi lần như vậy lại bàn tán và cùng lắm là tỏ sự miệt thị mỹ nhân, cho nên người có tiền mua dâm vẫn coi như là vô can vậy. Ở Việt Nam, mại dâm chưa phải là một nghề thì việc mua dâm càng không được chấp nhận. Nhưng vì ở vị trí vô can, đại gia lần sau lại vung tiền mua người đẹp, mà với những mức giá người đẹp đôi khi có thể không siêu lòng. 30.000 đô la là số tiền lớn, nhưng có lớn với phẩm hạnh của nhan sắc hay không? Câu trả lời này thường có nhiều phương án khác nhau. Giá trị con người trong mỗi hệ quy chiếu khác nhau. Với những người này giá trị là phẩm hạnh, với người kia giá trị được quy bằng vật chất. Nhà văn Mario, tác giả của Bố Già bán chạy nhất mọi thời đại tuyên ngôn khi so sánh tác phẩm của ông với vài tác phẩm kinh điển khác. Cái gì không làm ra tiền thì không có giá trị. Bố Già xứng đáng để ông ngạo nghễ nói thế. Nhưng cả câu chuyện tuôn ngôn của nhà văn lẫn cái câu nói đầy tính giang hồ rằng cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền, không phải là áp vào việc gì cũng đúng. Bản thân nhan sắc đã là tài sản, thậm chí đã là tài năng. Ai đó nói thế không phải là không có lý, mà phẩm hạnh của nhan sắc thì không phải là thứ mang ra định giá. 30.000 đô la Mỹ là số tiền quá to đối với người nghèo, nhưng nó đôi khi cũng vẫn là rẻ mạt để đánh đổi phẩm hạnh mỹ nhân.
Quý vị và các bạn vẫn đang lắng nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là một câu chuyện truyền thanh với tựa đề Điểm tựa tuổi già.
Cửa hàng tạp hóa Cây Đa của nhà ông bà Phú Quý tuy nhỏ, nhưng cũng có đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con thôn Cửa Ngòi. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do cửa hàng của ông bà nằm ngay dưới gốc đa đầu thôn, nên bà con cứ gọi mãi rồi thành tên. Ở vị trí thuận lợi, tính tình ông bà chủ lại vui vẻ, sởi lời, giá cả buôn bán phù hợp, nên cửa hàng Cây Đa là điểm đến của mọi người trong thôn có nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa. Ngoài phục vụ đa dạng các mặt hàng tạp hóa, ông bà Phú Quý còn sẵn sàng đứng ra làm trung gian thu mua nông lâm sản cho người dân có nhu cầu. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường nên kinh tế của gia đình ông bà Phú thuộc vào diện khá giả của thôn. Thế nhưng mới xấp xỉ ngũ tuần mà nghe chừng sức khỏe của bà Quý đã có dấu hiệu sa sút, nay ốm, mai đau, thi thoảng lại phải nằm viện vì bệnh tim mạch. Mới tuần trước thôi, bà phải nằm điều trị gần chục ngày ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm nay nghe tin bà Quý được xuất viện, bà Liên hàng xóm vội chạy ngay sang để thăm hỏi.
Bà Quý ơi, bà Quý, nào, xem bệnh nhân của tôi thế nào rồi.
Bác Liên đấy à? Mời bác vào chơi, em vừa về lúc trưa nay.
Vừa nghe tin bà về là tôi chạy sang ngay đấy. Ở nhà tôi cũng sốt ruột quá, không biết bà ốm đau thế nào. Bệnh viện tỉnh thì xa, không đến thăm bà được. Mới lại đang vào mùa bóc quế, có mấy người đến làm thuê, nên chả đi đâu được. Thế bà đã khá chưa?
Dạ, cảm ơn bác, cũng ổn rồi ạ. Mà cái bệnh của em nó cứ như là giả vờ ấy bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi đang tự nhiên lại bị tiền đình lăn đùng ngã ngửa ra. Nhà cửa cứ đảo lộn, nồn thốc nồn tháo, ra cả mật xanh mật vàng, nên ông ấy lại phải đưa tôi vào viện đấy bác ạ.
Ôi, nguy hiểm quá. Thế các bác sĩ bảo là cái bệnh gì hả bà?
Ngoài bệnh cao huyết áp kinh niên, lần này các bác sĩ còn bảo em đang có triệu chứng rối loạn nhịp tim, cần phải điều trị kịp thời đấy bác ạ. May mà có cái bảo hiểm y tế, chứ không thì bán cả nhà cũng chẳng đủ để lấy tiền đi viện liên tục thế này đâu bác ạ.
Ừ, đúng thế đấy bà ạ. Thôi, bây giờ bà phải chăm lo mà giữ sức khỏe đi, không được chủ quan đâu.
Bác ơi, bây giờ thì vẫn còn nhúc nhắc được, lo là ít tuổi nữa ốm đau bệnh tật, không còn đủ sức làm ăn, buôn bán được thì lấy gì mà sống.
Nhà bà thì lo cái gì, kinh tế dư giả, con cái đều có công ăn việc làm, có nơi có chốn đàng hoàng, chúng nó có đủ điều kiện chăm lo cho ông bà, muốn gì được nấy. Như nhà tôi ý, mới là đáng lo. Có mỗi hai cái thân già trơ trọi, mai kia không còn sức khỏe trông trang trại nữa, thì không biết dựa vào đâu bà.
Đành rằng chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái, nhưng chúng nó cũng có công việc, gia đình riêng, rồi còn bao nhiêu chuyện xã hội cần quan tâm trong thời buổi hiện đại này. Mới lại ai mà lường trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên là tôi nghĩ mình chủ động cuộc sống, tự chuẩn bị cho mình được chừng nào thì tốt chừng ấy bác ạ. Hôm vừa rồi tôi nằm viện, nghe mấy bà nằm bên cạnh ấy nói về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là cũng thấy hay đấy bà ạ.
Thế cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là cái gì hả bà? Hay là nó cũng na ná như bảo hiểm y tế nhỉ?
Tôi cũng mới nghe loáng thoáng nên chưa rõ lắm. Nhưng nó cũng là một cái loại bảo hiểm của nhà nước đấy bà. Mình tham gia đóng, đến khi hết tuổi lao động cũng được lĩnh lương hưu như cán bộ nhà nước ấy bà.
Thế à bà? Nếu thế thì cũng hay đấy nhỉ. Hôm nào bà khỏe hẳn, tôi với bà sang nhà cô Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, hỏi cho ra nhẽ nhỉ.
Được rồi, hôm nào cô ấy ở huyện về tôi gọi bà.
Nghe được câu chuyện của bà Quý và bà Liên, ông Phú từ trong nhà bước ra phòng khách và lên tiếng.
Thôi, hai bà không phải hỏi làm gì, không có bảo hiểm bảo bối gì cả, không khéo lại tiền mất tật mang đấy.
Ông không biết rõ thì đừng có phát biểu linh tinh, đây là bảo hiểm của nhà nước như bảo hiểm y tế của mình đấy.
Bảo hiểm y tế là nhà nước, là chính sách nhân đạo, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân thì mới được như thế. Chứ các loại bảo hiểm khác, tôi là tôi chả có tin.
Dù chưa rõ tường tận, nhưng tôi chắc chắn đây là loại hình bảo hiểm đáng tin cậy. Đấy, như bà Mai nằm cùng phòng với tôi ở viện đấy. Con cái toàn làm sếp ở các cơ quan, công ty của tỉnh mà cũng tham gia 5 năm rồi. Bà ấy bảo mai kia không làm được nữa thì cũng có lương hưu đáp ứng cơ bản nhu cầu của tuổi già, không phiền hà đến con cháu phải nuôi đâu ông ạ.
Ôi giời.
Như thế thì tốt quá bà nhỉ.
Này, các bà chưa hiểu rõ cái bảo hiểm gì, lợi hại ra sao. Mới nghe người ta nói vài câu mà đã khen dối khen dít. Mà các bà phải nhớ nhé, là cảnh giác cao độ. Đừng nghe những gì cô bán bảo hiểm nói.
Tôi đã nói rồi, ông đừng có mà nhầm lẫn giữa bảo hiểm của nhà nước với những cái bảo hiểm khác. Bảo hiểm xã hội tự nguyện này hình như là cũng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý như bảo hiểm y tế. Nên chắc chắn là ưu việt đấy ông ơi. Đấy, ông tính xem mỗi tháng bỏ ra vài trăm nghìn mua bảo hiểm coi như tiền mình tiết kiệm. Như của để dành khi tuổi già, bệnh tật ốm đau như tôi ấy, 20 năm sau dù không còn sức lao động vẫn có tiền lương hưu đảm bảo ông ạ.
Ui giời đấy. Lại hình như với chả hình như. Không biết rõ mà cứ nói như là đúng rồi. Mà cứ cho là bảo hiểm của nhà nước là tiền không bị lừa đi. Nhưng ai mà biết được mấy năm nữa sẽ ra sao. Chắc gì đã sống được đến lúc ấy mà hưởng lương hưu. Chỉ bằng là cái số tiền mua bảo hiểm hàng tháng thôi bà cứ đem gửi tiết kiệm, mai kia về già đem ra sử dụng chả tốt hơn à. Việc gì mà phải đem tiền của mình đi mua bảo hiểm, gớm vừa phiền hà vừa lại mua thêm cái rắc rối, cái lo vào thân.
Tôi chắc là tham gia cái bảo hiểm này sẽ ích lợi hơn. Chả thế mà cả nước đã có hàng triệu người lao động tham gia. Mà tôi còn nghe là nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện nữa đấy ông ạ.
Thôi đi bà ơi, bà đừng có mà suối mơ hão huyền nhé. Bảo hiểm là quyền lợi của mỗi cá nhân. Nhà nước lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện. Gơm càng nói càng thấy vô lý. Thôi, nói tóm lại là không có bảo hiểm bảo hộ gì hết. Có tiền là cứ đem gửi tiết kiệm, sau này lấy lãi mà chén. Có thế thôi.
Câu chuyện về bảo hiểm tự nguyện giữa ông Phú và bà Quý, bà Liên càng lúc càng sôi nổi. Mỗi người đều bảo vệ suy nghĩ, chính kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Và cuộc tranh luận chỉ tạm dừng khi chị Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, bất ngờ xuất hiện.
Hai bác Phú Quý có nhà không đây?
Bác Liên à, ai nghe tiếng như là cô Hà ấy. Sao cô này thiêng thế nhỉ? Vừa nhắc tên là đến luôn. Ông Phú à, ông ra mời cô Hà vào nhà mình đi.
Mà chào cô Hà.
Dạ vâng.
Cô mới ở huyện về à?
Dạ.
Mời cô vào nhà chơi.
Vâng. Dạ em chào các bác. Hôm nay em về xã công tác, ghé qua nhà. Thế mẹ em bảo bác Quý vừa nằm viện về, nên tranh thủ đến thăm. Thế bác Quý đã khỏe hẳn chưa ạ?
Cảm ơn cô. Vào viện kịp thời, lại gặp thầy gặp thuốc, nên tôi ổn rồi. Đấy, hồi đầu năm nghe cô mua bảo hiểm y tế, nên tôi đỡ được khối tiền thuốc thang, viện phí cô ạ. Thật là may quá.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là cái chuyện bảo hiểm cô ạ. Tôi với bà Quý đang tranh luận với ông Phú về cái bảo hiểm. Bảo hiểm cái gì nhỉ? À, bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mỗi người một lý, chẳng ai chịu ai. Đang định đợi cô về thì đến hỏi tường tận cho ra ngô, ra khoai đấy.
À, cô đến chơi thật đúng lúc. Cơ mà chả biết các bà ấy nghe ai xui khôn, xui dại ở đâu mà cứ đùng đùng đòi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mới chết chứ lệ. Tôi đã bảo rồi, bây giờ có rất nhiều loại bảo hiểm. Tôi chỉ tin có mỗi cái anh bảo hiểm y tế thôi. Còn những cái khác thì tôi xin miễn. À, có đúng không hả cô?
Dạ, hôm nay em về xã cũng là thực hiện kế hoạch của ngành bảo hiểm xã hội đấy ạ. Và đến từng nhà, ra từng đối tượng để tư vấn, giải thích cặn kẽ, giúp cho mỗi người hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tiên, các bác phải hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đấy ạ. Và đây cũng là loại hình bảo hiểm mang tính ưu việt đặc biệt với người lao động nông thôn, lao động tự do, kinh doanh, buôn bán nhỏ đấy các bác ạ.
Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã nói đó là loại bảo hiểm mới của nhà nước mà ông không thèm tin.
Thì chính các bà có hiểu đầu cua tay nhau thế nào đâu. Cứ nghe người ta nói, rồi lại hình như. Mà cái tôi cần biết thì chẳng giải thích được, cứ ù cạc cạc. Thì thông thế nào được cơ chứ? Thôi, bà cứ để cho cô Hà cô nói rõ hơn đi.
Dạ vâng, bác để em nói rồi ạ. Các bác ạ, khác với loại hình bảo hiểm thương mại đang nở rộ hiện nay ấy, thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước tổ chức, quản lý có tính nhân văn rất cao, nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.
Thế à?
Thế thì cái lợi ích của cái bảo hiểm này cụ thể nó như thế nào hả cô?
Dạ nó như thế này bác ạ. Cụ thể là khi đến tuổi nghỉ hưu, người đóng bảo hiểm sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng của mỗi người và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời. Và ưu việt hơn là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, sẽ được nhà nước hỗ trợ với mức 30% cho người thuộc diện hộ nghèo và 25% thuộc diện cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Ngoài ra, mức thu nhập lựa chọn khi tính lương hưu cho người tham gia luôn được nhà nước điều chỉnh mức bù trượt giá theo thời gian bác ạ.
Thế này thì đảm bảo quá rồi còn gì. À, cô Hà ơi.
Dạ.
Thế ai cũng tham gia được hả cô?
Vâng, trừ những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bác ạ, như là cán bộ nhà nước. Còn ai tham gia cũng được các bác ạ.
À,
cô Hà này, thế mức đóng góp khi tham gia bảo hiểm này được tính như thế nào hả cô?
Dạ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn ạ.
Tôi nghe vẫn thấy nó cứ lằng nhằng quá, khó hiểu quá. Cô nói cụ thể hơn xem nào.
Dạ vâng, em sẽ giải thích để các bác hiểu luôn ạ. Thứ nhất là tùy vào hoàn cảnh, thu nhập của mỗi người mà mức đóng bảo hiểm sẽ khác nhau các bác ạ.
Ừ.
Ví như nhà bác Phú Quý đây này, có điều kiện thì các bác có thể tham gia ở mức cao tới vài triệu. Còn nhà bác Liên chỉ làm kinh tế trang trại, khó khăn hơn, thì bác có thể chọn mức đóng thấp hơn, dăm 700 nghìn đến 1 triệu mỗi người mỗi tháng.
À.
Tuy nhiên, mức đóng thấp nhất không dưới 154 nghìn đồng một người trên tháng và tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700 nghìn đồng một tháng. Mà cái mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Như mức lương cơ sở hiện tại là 1 triệu 490 nghìn đồng một tháng, thì mức đóng cao nhất là 6 triệu 556 nghìn đồng một người trên tháng. Thứ hai là các bác cũng có thể lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt là đóng hàng tháng, hàng quý, hoặc là 6 tháng, hàng năm, hoặc là đóng một lần cho nhiều năm các bác ạ.
Tôi nghe nói phải đóng những 20 năm trở lên mới được hưởng. Mà tôi năm nay đã 47 tuổi rồi. Liệu có còn đủ thời gian tham gia không cô nhỉ?
Bác ạ, thế này ạ. Khi nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu năm nay bác Quý tham gia thì đến năm 55 tuổi bác mới được 8 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu những 12 năm. Như vậy, bác phải tiếp tục đóng thêm 2 năm nữa, rồi sau đó đóng một lần cho 10 năm còn lại ạ.
Thế thủ tục giấy tờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có phức tạp, có khó khăn lắm không cô? Chúng tôi có tuổi rồi mà cứ phải đi đi lại lại, giấy tờ lằng nhằng là ngại lắm.
Ngại lắm cô ạ.
Các bác không phải lo, mọi thủ tục giấy tờ hết sức đơn giản ạ. Chỉ cần các bác liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của bưu điện xã hoặc nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi cư trú, thì các bác sẽ được cấp tờ khai, được tư vấn hướng dẫn cách viết tờ khai. Nếu các bác cần ấy, thì nhân viên đại lý sẽ giúp kê khai luôn ạ. Sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội là xong.
À, cô Hà ơi, nếu thời gian đóng nhiều thì lương hưu chắc cũng cao hơn cô nhỉ?
Dạ, quy định tối đa được 75% thôi bác ạ.
À.
Còn thời gian vượt ấy, sẽ được tính trợ cấp một lần. Những trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà không tiếp tục tham gia, hoặc những trường hợp đang tham gia mà chuyển ra nước ngoài định cư ấy, hay mắc các bệnh hiểm nghèo ấy, thì cũng sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đấy các bác ạ.
Đúng là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ưu việt thật đấy. Ông Phú ơi, nhà mình đăng ký tham gia thôi.
Ừ, à đấy, à, nghe cô Hà giải thích cụ thể như thế thì mới thấy được cái hay cái mới của cái anh bảo hiểm tự nguyện chứ. À, tôi thì tôi đồng ý với bà, nhưng bà mình cũng phải cân đối, tính toán xem là mức đóng như thế nào cho nó phù hợp.
Ừ,
tôi cũng về bàn với ông nhà tôi tham gia cái bảo hiểm này.
Đúng đấy bà.
Mỗi tháng bớt ăn bớt tiêu, bỏ ra dăm 700 nghìn mua bảo hiểm tự nguyện, coi như của để dành cho tuổi già ông bà nhỉ.
Đúng đấy bà.
Đúng quá thì còn gì nữa.
Các bác ạ, trong cuộc sống ấy, có rất nhiều biến động, không ai có thể lường trước được việc gì sẽ xảy đến trong tương lai. Khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo ốm đau, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già tránh được rủi ro, cơ bản ý, là ổn định được cuộc sống và không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là bảo đảm có nguồn thu nhập ổn định, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đấy ạ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện đúng là cứu cánh, là điểm tựa của tuổi già các ông các bà ơi.
Đúng, cái này tôi nhất trí với bà.
Thôi, đã đến giờ em phải đi rồi.
Vâng.
Em để lại cho các bác một số tờ rơi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. các bác cứ nghiên cứu kỹ. Trước khi quyết định tham gia, có vấn đề gì chưa rõ thì cuối tuần em về sẽ giải đáp cặn kẽ hơn. Mà bác Quý này, bác giữ gìn sức khỏe bác nhá. Thôi em chào các bác nhá.
Cảm ơn ạ.
Cảm ơn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.